hướng dẫn thiền sinh bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ.
Đại chúng, chúng ta đã sẵn sàng, mọi người đã sẵn sàng chưa?
Mọi người đã sẵn sàng để nghe cái phần hướng dẫn chưa? Bây giờ thì tôi sẽ xin phép để nói về cái hướng dẫn trong việc hành thiền. Trước khi hành thiền thì chúng ta cũng cần phải biết là mục đích cũng như là việc hành thiền đó là gì. Thì hành thiền ở đây tức là chúng ta làm tăng trưởng, nuôi dưỡng các cái phẩm chất tốt của tâm. Thì ở đây tức là chúng ta cần phải có cái yếu tố chánh niệm trong việc hành thiền. Hay là nói tóm lại ở đây, mọi người vẫn hiểu là chánh niệm. Thế nhưng mà cụ thể hơn thì chánh niệm ở đây có nghĩa là gì? Chánh niệm ở đây tức là chúng ta phải làm tăng trưởng và phát triển được ngũ căn ngũ lực, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tức là trong sự quan sát của chúng ta, nó phải có mặt năm yếu tố này. Năm yếu tố nó cần được cân bằng: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì tức là chúng ta đang phát triển chánh niệm. Thì quý vị cũng biết là trong tứ niệm xứ, thì tứ niệm xứ ở đây tức là cái yếu tố chánh niệm dẫn đầu, do cái yếu tố chánh niệm mà chúng ta quan sát trên cơ sở của thiền tứ niệm xứ. Thế thì ở đây quý vị cũng cần phải hiểu là nó có hai cái tiến trình, hay là bóc tách ra hai phần trong cái việc quan sát của chúng ta, đó là đối tượng và tâm. Có đối tượng và có tâm quan sát. Thì quý vị cũng biết là trong kinh tứ niệm xứ thì chúng ta có bốn đối tượng. Thì tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta quan sát liên quan tới bốn đối tượng này, đó là kaya tức là thân, vedana là thọ, citta là tâm, và dhamma tức là pháp, thân, thọ, tâm, pháp. Khi mà chúng ta quan sát những cái hiện tượng ở trên thân, những cái sinh khởi trên thân chúng ta, đó là kayanupassana tức là quán thân. Và rồi là các cái cảm thọ, ở đây có các cái cảm thọ trên thân, cảm thọ trên tâm, đó là chúng ta quán thọ vedananupassana. Và rồi là chúng ta quan sát được các cái trạng thái tâm của mình, hiểu được các cái trạng thái tâm của mình, đó là chúng ta quán pháp cittanupassana. Và rồi khi mà quý vị có thể quán thành thục ba cái đối tượng này, tức là liên quan tới thân, thọ, tâm và pháp, và quý vị thấy rằng trong các cái tiến trình đó, nó không có một con người, không có một thực thể nào cả, nó chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, thì tức là lúc đó chúng ta đã quán pháp dhammanupassana. Thì đối với những cái người mới bắt đầu thì dễ dàng để có thể nắm bắt được các cái hiện tượng liên quan tới thân, các cái cảm thọ, hoặc là các cái hiện tượng liên quan tới thân thể. Thế rồi là chúng ta ghi nhận được các cái cảm thọ trên thân, các cái cảm thọ ở trên tâm, và rồi là từ từ chúng ta sẽ ghi nhận được các cái trạng thái tâm khác nhau của mình. Và rồi tiến tới là chúng ta sẽ hiểu được cả về bốn đối tượng này, tức là bốn đối tượng thuộc về tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm và pháp, cả bốn. Thì quý vị cũng hiểu là thân, thọ, tâm, pháp ở đây tức là nó là các cái đối tượng trong cái việc quan sát của chúng ta. Và rồi trong cái việc quan sát của chúng ta là nó phải có chánh niệm, và chánh niệm ở đây tức là nó liên quan tới tâm. Vì là như lúc ban đầu chúng ta đã nói là có hai phần: đối tượng và tâm quan sát. Và khi nói tới tâm quan sát ở đây tức là liên quan tới chánh niệm, và như vậy là chánh niệm nó thuộc về tâm. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta hành thiền tức là nó liên quan tới tâm, các cái trạng thái tâm thiền, trạng thái tâm quan sát, và cái điều đó thì nó đóng vai trò quan trọng hơn. Vì quý vị cũng biết rằng là cái đối tượng thì lúc nào nó cũng có, nó lúc nào nó cũng đã sẵn sàng ở đó rồi. Nhưng mà nếu mà nói tới cái việc hành thiền thì cái đối tượng nó không có hành thiền, mà cái hành thiền ở đây
tức là các cái trạng thái tâm, các cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta. Như vậy là chúng ta hành thiền tức là liên quan tới tâm. Thì chính vì vậy mà cái sự ghi nhận, cái sự hay biết, cái sự tỉnh thức, thì nếu mà chúng ta nhận ra được cái điều đó, hiểu được cái điều đó, thì nó đóng một cái vai trò quan trọng hơn đối với các cái đối tượng. Như vậy là cái trạng thái tâm thiền, cái trạng thái tâm quan sát thì nó quan trọng hơn so với cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Vì quý vị cũng biết rằng là cái đối tượng thì lúc nào nó cũng có ở đó cả, lúc nào nó cũng xảy ra, thì chúng ta cũng chẳng có thể làm gì với cái đối tượng đó cả, vì là nó luôn luôn nó cũng xảy ra như vậy rồi. Thế nhưng mà liên quan tới cái trạng thái tâm quan sát thì quý vị thấy là nhiều khi nếu mà không có thực hành, không có để ý, thì chúng ta thấy là mặc dù như vậy nhưng mà cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó lại không có chánh niệm, nó lại không có cái sức định, nó lại không có cái trí tuệ hay cái sự hiểu biết ở đó, hay là có không có cái sự tinh tấn. Thì như vậy là các cái phẩm chất cần thiết cho cái sự quan sát nó lại không có mặt trong cái việc quan sát của chúng ta. Và chính những cái yếu tố như vậy, tức là nó nằm trong ngũ căn ngũ lực, đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ, mà nó còn thiếu trong cái việc quan sát, thì chúng ta cần phải làm cho nó phát triển, chúng ta cần phải làm cho nó tăng trưởng, nuôi dưỡng và tăng trưởng các cái phẩm chất này, làm sao để cho các cái phẩm chất này nó có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Thì như vậy là nhờ có cái đối tượng mà nó giúp cho chúng ta làm cho các cái phẩm chất tốt trong cái việc quan sát nó được tăng trưởng và phát triển, thông qua đối tượng mà chúng ta làm cho các cái phẩm chất này nó được tăng trưởng, nó được viên mãn, nó được hoàn thiện. Thì quý vị thấy là như vậy thì tức là các cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó cần phải là một cái trạng thái tâm thiện, là một cái thiện tâm. Thì nói như vậy thì tức là gì? Trong cái tâm quan sát này nó cần phải không có mặt các cái phẩm chất của các cái bất thiện, đó là tham, là sân, là si, tức là tham sân si phải không được có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Vậy thì điều gì xảy ra nếu mà chúng ta quan sát nhưng mà với cái trạng thái tâm tham ở đằng sau đó, với cái động cơ của tâm tham? Thì nếu như mà chúng ta đang quan sát, chúng ta đang hành thiền với cái trạng thái của tâm tham, thì không thể nào nói là chúng ta đang thực hành một cách đúng đắn cả. Hay là nói một cách tóm lại, tức là nếu mà chúng ta hành thiền, chúng ta quan sát với tham, sân, si, tức là chúng ta đang thực hành không có đúng, chúng ta đang thực hành sai. Vì tham, sân, si nó đang hiện hữu, tham, sân, si nó đang có mặt. Và rồi là cuối cùng là chúng ta cũng không có thu lại được một cái lợi ích và một cái sự lợi lạc nào cả. Và rồi là nó làm cho chúng ta cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thất vọng, vân vân, nếu như mà tham, sân, si nó có mặt trong sự quan sát của chúng ta. Vậy thì hành thiền mà với động cơ của tâm tham tức là gì? Tức là chúng ta đang mong muốn một cái điều gì đó, chúng ta mong muốn đạt được một cái kết quả gì đó, chúng ta đang muốn có một cái sự chứng ngộ gì đó, hay là ở đây tức là chúng ta mong muốn là hành thiền để rồi chúng ta có được cái sự an lạc, có được cái sự êm dịu. Thì như vậy đằng sau đó là các cái động cơ của tâm tham. Và quý vị hãy lưu ý để ý đến cái điều này, vì hầu hết các cái thiền sinh chúng ta là đều bị mắc phải cái lỗi này, có thể là ở các cái trạng thái thô hoặc là tế, nhưng mà rồi là chúng ta sẽ lúc nào đó chúng ta cũng sẽ nhận thấy vậy là chúng ta đang hành thiền với trạng thái của tâm tham. Xin quý vị hãy lưu ý tới cái điều này. Và nếu mà hành thiền với tâm tham thì là chúng ta phải sử dụng rất nhiều cái sự tinh tấn, rất nhiều năng lượng bị tiêu tốn trong cái sự quan sát. Thế rồi là quý vị thấy là cái điều gì không xảy ra nếu như mà chúng ta lại mong muốn cái kết quả đạt được nhưng mà rồi lại không có thể đạt được cái điều đó? Thế là chúng ta trở nên thất vọng, trở nên chán chường, trở nên giận dữ. Thì như vậy là từ tham nó lại dẫn tới sân. Và cũng như vậy, tức là hành thiền với tâm sân thì là chúng ta cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, chúng ta sử dụng ở đây đó là cái sự tập trung, mà tập trung là nó dẫn tới căng thẳng, và năng lượng cũng sẽ bị tiêu tốn đi rất nhiều. Và rồi là chúng ta là cả tâm và thân nó chịu phải khổ sở, nó bị căng thẳng. Và rồi là chúng ta hành thiền mà không có một cái sự hiểu biết cho cái trạng thái của tâm si. Thì nếu mà tâm si không có hiểu biết thì cho dù là chúng ta công phu đi chăng nữa thì mọi người thấy là chúng ta sử dụng rất nhiều các cái năng lượng thì được tiêu tốn, nhưng mà cuối cùng kết quả thu được thì không được là bao, thậm chí là chẳng được gì cả. Thì như vậy ở đây, nếu mà chúng ta không biết rõ về cái cách thức thực hành cho nó đúng thì tức là tâm si nó đang có mặt. Thì như vậy là ở đây, nếu mà không có biết rõ về cách thức thực hành thì là nó có thể có hai điều xảy ra. Một là chúng ta sử dụng quá nhiều các cái năng lượng, và thứ hai nữa là gì, là chúng ta có quá ít cái năng lượng, tức là năng lượng nó không có đủ, chúng ta ở cái trạng thái nó chê ý. Thì cả hai cái trạng thái này tức là do không hiểu biết một cách rõ ràng, không hiểu biết một cách đúng đắn về cách thức thực hành, và tâm si nó đang có mặt ở đó. Và như vậy là cái trạng thái tâm thiền hay là trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó phải ở cái trạng thái quân bình, cái trạng thái cân bằng, không quá nhiều, không quá ít, nó ở cái mức bình quân, mức trung bình. Và khi mà quý vị cần hiểu một điều là khi mà chúng ta tới một cái khóa thiền như thế này thì chúng ta tới đây chúng ta thực hành không phải để chúng ta mong muốn đạt được cái gì cả sau một cái khóa thiền 10 ngày như thế này, mà chúng ta tới đây chúng ta thực hành là để chúng ta mong muốn có được một cái sự hiểu biết, chúng ta mong muốn để hiểu một cách đúng đắn là cái cách thức thực hành ra làm sao. Thì đó là cái điều chính của cái khóa tu này. Và chúng ta tới đây là để chúng ta học hỏi về cái cách thực hành cho nó đúng. Vừa rồi thì tôi vừa mới nói với quý vị, tức là cái khóa thiền của chúng ta ở đây, tức là cái khóa thiền tứ niệm xứ, đúng không? Tứ tức là bốn, niệm tức là ghi nhận hay biết, bốn cái đối tượng, đó là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Và cũng có một cái cách hiểu khác, tức là gì? Chúng ta ghi nhận trên 6 cái đối tượng tại 6 căn của chúng ta. Như vậy thì cái việc hành thiền ở đây nó có thể hiểu dưới hai cái góc độ. Thứ nhất đó là tứ niệm xứ ở đây, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Và cái cách thứ hai tức là chúng ta quan sát các cái đối tượng thông qua 6 căn của mình, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những cái đối tượng, những cái hiện tượng nó sanh khởi tại 6 căn. Thì như vậy là bất kỳ ai trong số chúng ta đây thì chúng ta cũng đều có 6 cái căn này. Chúng ta cũng đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và như vậy tức là gì? Chúng ta có 6 cái đối tượng để quan sát. Thế rồi quý vị thấy là mắt thì là chúng ta có cái nhìn, tai thì chúng ta có cái nghe, mũi thì chúng ta có cái ngửi, lưỡi thì chúng ta có vị, và trên thân thì chúng ta ghi nhận được các cái xúc chạm. Như vậy là các cái đối tượng này nó sanh khởi trên thân của chúng ta. Và rồi ở trong ý đó là các cái suy nghĩ, tức là cái đối tượng này nó thuộc về tâm. Và như vậy là chúng ta có 6 cái đối tượng quan sát liên quan tới thân và tâm. 5 cái đối tượng đầu nó thuộc về thân, và cái đối tượng thứ 6 là nó thuộc về tâm. Và như vậy là chúng ta thông qua 6 cái đối tượng này để giúp làm tăng trưởng các cái phẩm chất tốt, để giúp cho tâm, cái trạng thái tâm thiền, cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó có được các cái phẩm chất, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ. Như vậy thì khi mà nói tới cái chánh niệm, cái sự ghi nhận hay biết ở đây thì xin quý vị đừng hiểu đó là chúng ta phải tập trung. Ở đây là chúng ta chỉ cần hay biết ghi nhận được những gì nó sanh khởi tại 6 căn mà thôi. Thì ở đây tức là chúng ta hay biết, chúng ta ghi nhận những gì xảy ra tại 6 căn thì như vậy là đủ rồi. Chúng ta chỉ cần hay biết, ghi nhận một cách đơn thuần như vậy mà thôi. Nếu mà quý vị quá tập trung để ghi nhận các cái đối tượng như thế này thì nó không còn đúng nữa, vì ở đây là chúng ta sử dụng quá cái mức năng lượng cần thiết. Như vậy là quý vị hãy chỉ cần sử dụng ở một cái mức vừa phải để ghi nhận những gì nó sanh khởi tại 6 căn mà thôi.
Thế thì bây giờ, ngay bây giờ đây thì chúng ta hãy làm cái bài tập như là tôi vừa mới nói với quý vị. Thế thì quý vị có ghi nhận là quý vị đang ngồi hay không? Quý vị có nhận thấy là mình cái tư thế mình đang ngồi hay không? Thế rồi có đang nhận thấy là mình đang có cái nhìn? Bây giờ nếu ai đó mà đang mở mắt thì có biết là mình đang nhìn hay không? Có chắc chắn không? Có nhận thấy là mình đang có cái nhìn hay không? Thế lúc nào thì là biết là mình đang có cái nhìn? Không, thầy đang hỏi là lúc nào mà biết là mình đang nhìn, tức là trong cái câu hỏi này là ngay tại đây này. Tức là ý thầy nói là trước khi mà hỏi thì có biết hay không, hay là chỉ sau khi hỏi rồi thì mới biết? Tức là tôi phải nhắc nhở thì quý vị mới nhận thấy là mình đang có cái nhìn đây. Nhưng mà nếu mà quý vị nhận ra là mình đang có cái nhìn thì như vậy tức là chúng ta có cái sự ghi nhận, cái sự hay biết rồi đấy. Thì quý vị thấy là hàng ngày lúc nào cũng vậy, mở mắt ra lúc thức dậy là chúng ta đã nhìn rồi, chúng ta đã thấy cái này cái kia rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng có nhận ra là mình đang có cái nhìn đâu. Thế rồi chỉ bây giờ là nhắc lại thì bắt đầu quý vị mới nhận thấy mình đang có cái nhìn. Thế điều đó, nói cái điều đó để cho thấy cái điều gì? Nói cái điều đó để cho thấy là chúng ta cũng không rõ về bản thân mình lắm. Mặc dù mình cứ nói là mình biết về bản thân mình, nhưng mà kỳ thực là chúng ta không biết rõ về bản thân mình lắm đâu. Tức là gì? Có nhiều người đang nhìn nhưng mà không biết là mình đang có cái nhìn. Thế rồi không biết là mình đang có cái nhìn, không biết là mình đang có cái thấy. Mặc dù là chúng ta vẫn mở mắt, chúng ta vẫn nhìn, chúng ta vẫn thấy, nhưng mà chúng ta lại không biết. Tức là chúng ta nghe, chúng ta chú ý lắng nghe, nhưng mà chúng ta lại cũng không biết là cái điều đó nó đang xảy ra tại nhĩ căn của chúng ta. Thế nói cái điều đó để cho quý vị thấy là gì? Tức là cái tâm si nó đang che mờ trong sự quan sát. Do cái tâm si đó mà chúng ta không nhận thấy những gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và chúng ta thì lại có quá nhiều cái tâm si, cái màn đêm vô minh nó dày đặc. Cái tâm si nó rất là dày đặc, nó che mờ đi, và chúng ta quên đi mất bản thân mình. Thế rồi vừa rồi quý vị cái làm cái bài tập đó thì quý vị thấy là có phải là quá cố gắng, quá tập trung thì chúng ta mới nhận ra là mình đang nhìn hay không? Có cần quá tập trung không nào? Nói cái điều đó để cho thấy là chỉ cần là chúng ta hiểu, chúng ta hướng tâm một chút thôi thì chúng ta đã nhận ra rồi và không cần phải quá tập trung. Và nếu mà có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận như vậy thì chúng ta thấy là không cần phải quá cố gắng, không cần phải quá tập trung. Chúng ta chỉ cần hay biết, ghi nhận một cách đơn thuần thôi là chúng ta đã biết những gì đang xảy ra rồi. Và tương tự như vậy là chúng ta có thể ghi nhận được những cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, thế rồi các cái suy nghĩ của mình, cũng như là trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì cái cách mà chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết nó cũng tương tự như vậy. Thế thì do cái thói quen từ lúc cha sinh mẹ đẻ thì giờ, tức là chúng ta cũng vẫn sử dụng các căn. Thế nhưng mà chúng ta sử dụng các cái căn này nhưng mà với một cái sự tập trung, sử dụng rất nhiều cái sự tập trung, nhưng mà chúng ta lại không hướng vào bên trong mà chúng ta lại hướng ra bên ngoài. Vẫn sử dụng các căn nhưng mà nó luôn luôn có cái sự tập trung và phóng ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ tức là từ bên ngoài chúng ta lại quay trở vào bên trong, tức là cái cách chúng ta quan sát, chúng ta hành thiền, tức là chúng ta hướng vào bên trong mình. Và như vậy là chúng ta quan sát về bản thân mình ở đây là để chúng ta hiểu được về các cái hiện tượng thân và tâm. Đó là các cái hiện tượng tự nhiên. Khi mà chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta nhận thấy đó là các cái hiện tượng tự nhiên. Và nếu mà duy trì được cái sự ghi nhận hay biết như thế thì chúng ta thấy là chúng ta không có bị mệt, chúng ta không có sử dụng năng lượng quá nhiều. Và do không có sử dụng năng lượng quá nhiều, chúng ta không có bị mệt mỏi, và cái việc quan sát của chúng ta nó có thể duy trì trong suốt cả ngày. Và chỉ cần hay biết, ghi nhận và duy trì cái sự hay biết, ghi nhận này một cách liên tục. Và quý vị hãy lưu ý là đừng có quá cố gắng và đừng quá tập trung. Thì như vậy là từ lúc mà chúng ta mở mắt cho tới khi mà chúng ta đi ngủ, trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, lúc nào chúng ta cũng phải có một cái sự ghi nhận hay biết này,
và duy trì nó một cách liên tục trong suốt cả ngày, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và cái mấu chốt trong việc thực hành thiền minh sát đó là sự duy trì một cách liên tục trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, chứ nó không được gián đoạn. Thì cái tính liên tục ở đây nó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong thiền minh sát. Và một cái điều rõ ràng là nếu mà chúng ta sử dụng rất là nhiều năng lượng, có cái sự tập trung ở đó cao độ, thì không thể nào mà chúng ta duy trì cái việc quan sát này trong suốt cả ngày được, thì nó sẽ dẫn đến là các cái trạng thái mệt mỏi, căng thẳng do cái việc tập trung quan sát như vậy. Và xin quý vị hãy đừng lãng phí năng lượng của bản thân mình. Thế nếu mà quý vị thấy là cái máy á, nếu mà nó chạy quá cái công suất, thì cái điều gì xảy ra? Thì cái máy đó nó sẽ trở nên rất là nóng. Mà nóng máy mà nó vẫn cứ tiếp tục vận hành, nó vẫn tiếp tục hoạt động như vậy, thì nó sẽ bị hư, sẽ bị hỏng rất là nhanh. Và chính vì vậy mà quý vị cần phải kiểm tra xem cái mức năng lượng trong cái việc quan sát của mình ra làm sao, nó ở mức vừa phải hay chưa. Và rồi một cái ý nghĩa nữa của cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng ở đây. Cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng ở đây thì không có nghĩa là chúng ta tập trung, chúng ta công phu một cách rất là tập trung, mà ở đây là nó đòi hỏi cái tính bền bỉ, cái tính kiên trì, cái tính nhẫn nại trong cái việc quan sát một cách liên tục. Và như vậy là chúng ta nhẫn nại trong từng khoảnh khắc, để rồi nó luôn luôn tạo ra được cái tính liên tục trong cái sự quan sát của mình. Và rồi là quý vị cũng sẽ đặt ra một cái câu hỏi liên quan tới cái sức định, đúng không? Thế thì cái định mà chúng ta thiết lập và phát triển ở đây, nó xuất phát từ cái sự hiểu biết của chúng ta liên quan tới việc thực hành. Nếu mà chúng ta có một cái chi kiến, một cái hiểu đúng đắn, thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó sẽ an ổn, nó sẽ quân bình. Và điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đối cảnh, khi chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng, tâm của chúng ta nó không có cái việc thích hay là không thích. Và khi không có cái việc thích hay là không thích, thì tức là cái trạng thái tâm của chúng ta nó đã trở nên an ổn, nó được quân bình. Và chính cái hiểu đúng đắn ở đây, nó chính là một cái trí tuệ, một cái sự hiểu biết rất quan trọng. Thì dĩ nhiên là mọi người chúng ta ở đây thì chúng ta đều có cái hiểu sai, cái hiểu không đúng đắn về các cái sự vật hiện tượng. Và điều đó có nghĩa là gì? Quý vị cho rằng là cái thân này là của ta, rồi cái tâm này là của ta. Nói tóm lại là chúng ta cho rằng cái thân này là của ta. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy, cái thân này là của ta, thì đó là thân kiến. Chúng ta có một cái hiểu sai lầm về thân kiến Sakkaya Ditthi. Và nếu mà chúng ta thực hành với cái chi kiến, cái hiểu biết sai lầm, thì tức là chúng ta đang thực hành không có đúng, chúng ta đang thực hành sai. Và một lần nữa thì cái chi kiến, một cái hiểu đúng đắn ở đây, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Đó chính là chánh kiến, chánh tư duy. Nó nằm trong cái nhóm đầu của cái nhóm tuệ thuộc về bát chánh đạo. Cái điều đó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc quan sát của chúng ta. Và cái hiểu đúng đắn ở đây thì điều đó có nghĩa là gì? Là chúng ta thấy là các cái hiện tượng thân và tâm, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Và tự nhiên ở đây điều đó có nghĩa là gì? Nó không phải là bản thân chúng ta, nó không phải là một thực thể, không phải là một cái cá thể nào cả. Và tự nhiên ở đây đó là gì? Đó là các cái tiến trình của nhân và quả mà thôi. Và như vậy thì chúng ta cần hiểu là các cái hiện tượng thân tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Nó không phải là của ta, nó không phải là của người khác, nó không phải là một thực thể hay một cá nhân nào hết. Vậy là các cái cảm thọ nó chỉ là cảm thọ, suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ. Bất kỳ những cái hiện tượng gì nó sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, nó đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Các cái trạng thái tâm thiện thì cũng là trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm bất thiện thì nó là cái trạng thái tâm bất thiện. Thì cả thiện hay là bất thiện, chúng cũng đều là các cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và nếu mà hiểu và quan sát được như vậy thì quý vị sẽ thấy là vậy thì chúng ta là hiện tượng tự nhiên. Vậy thì tâm thiện nó sanh khởi thì nó là cái tâm thiện.
và tâm bất thiện sanh khởi thì nó là cái tâm bất thiện, thì nó không phải là cái tâm bất thiện hay là tâm thiện của ta. Thiện hay là bất thiện thì nó cũng đều là các cái pháp, mà đã nói đến pháp thì nó có cả hai, thiện và bất thiện. Và rồi pháp đó là các cái hiện tượng tự nhiên, mà hiện tượng tự nhiên thì không có ai ở đó cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào hết. Vì sao vậy? Vì ở đây đó là các cái hiện tượng thân và tâm, do các cái điều kiện, do các cái nguyên nhân thì nó sanh khởi. Nó chỉ thuần túy đó là các cái chuỗi, các cái liên kết về nhân và quả mà thôi. Và như vậy thì bất kỳ các cái kinh nghiệm nào xảy ra trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Như vậy thì bất kỳ cái gì, bất kỳ hiện tượng nào, bất kỳ kinh nghiệm nào mà chúng ta quan sát được, thì quý vị hãy lưu ý rằng chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Và hiểu được như vậy và áp dụng vào trong cái việc thực hành thì tức là chúng ta đã thực hành đúng, chúng ta đã đi đúng hướng. Và rồi sẽ có một câu hỏi là tại sao mà chúng ta lại phải quan sát như vậy? Vì là ở đây là chúng ta muốn hiểu về bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên. Do cái việc muốn hiểu về các bản chất các cái hiện tượng tự nhiên trên thân và tâm của chúng ta, nên chúng ta cần phải quan sát, cần phải học hỏi. Như vậy thì không có một cái đối tượng nào nó cản trở, bất kỳ cái đối tượng nào nó cũng giúp cho chúng ta làm tăng trưởng được ngũ căn ngũ lực, bất kỳ cái đối tượng nào nó cũng giúp cho chúng ta làm tăng trưởng được các cái thiện tâm. Và rồi ở đây thì quý vị có thể quan sát nhiều cái đối tượng chứ không phải là chỉ có một đối tượng. Vậy thì chẳng hạn như là bây giờ chúng ta quán niệm về hơi thở ra, hơi thở vô, đó là anapana. Và rồi chúng ta cũng có thể biết về phồng xẹp, hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp lại. Vậy thì trong hai cái đối tượng này thì cái đối tượng nào nó tốt hơn? Đối tượng nào tốt hơn nào? Đối tượng nào cũng là đầy thở. Cũng giống nhau mà thôi, đúng không? Không có đối tượng nào tốt hơn hơn đối tượng kia. Âm thanh cũng là đối tượng, suy nghĩ cũng là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng, phòng xẹp cũng là đối tượng, tất cả đều là đối tượng mà thôi. Thế âm thanh với suy nghĩ thì cái đối tượng nào tốt hơn? Thế nhưng mà mọi người thấy là rất nhiều người trong số chúng ta là không thích suy nghĩ, đúng không? Hành thiền là không được có suy nghĩ, hành thiền là không được có vọng tưởng phóng tâm, thường là người ta cho rằng là như vậy. Và họ tìm cách là trấn áp các cái suy nghĩ đó. Thế thì quý vị hãy lưu ý, suy nghĩ nó cũng là đối tượng, nó không có cản trở cái sự quan sát của chúng ta. Và rồi cái âm thanh cũng vậy, âm thanh chúng ta ghi nhận được nó cũng là đối tượng, suy nghĩ hay âm thanh nó không hề cản trở cái sự quan sát của chúng ta. Và cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu suy nghĩ nó cũng là đối tượng quan sát. Vậy thì ở đây quý vị cũng cần phải hiểu và biết được xem, vậy thì đối tượng nó là cái gì? Đối tượng là cái mà tâm ghi nhận được. Cái gì mà tâm của chúng ta nó hay biết, nó ghi nhận được thì cái đó được gọi là đối tượng. Như vậy thì là tâm là cái, đối tượng là cái mà tâm hay biết, tâm ghi nhận được. Và rồi là cái bản chất của đối tượng thì nó không tốt và cũng không xấu. Đối tượng nó chỉ là đối tượng mà thôi, không tốt cũng không xấu. Và quý vị cũng phải lưu ý tới cái điều này, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, không có đối tượng tốt hay đối tượng xấu. Như vậy thì đừng có phàn nàn, đừng có đánh giá về bất kỳ điều gì, bất kỳ hiện tượng nào đang xảy ra. Bất kỳ những cái hiện tượng, những kinh nghiệm nào dễ chịu hay khó chịu, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên đang xảy ra. Vậy thì chúng là các cái hiện tượng tự nhiên, chúng là các cái đối tượng quan sát. Và quý vị cũng đừng có đánh giá đối tượng đó hay kinh nghiệm đó là hay hay là dở, là tốt hay là xấu. Mọi thứ, mọi hiện tượng, mọi kinh nghiệm đều là các cái hiện tượng tự nhiên và đều là các cái pháp đang vận hành. Và rồi cái điều gì xảy ra nếu mà chúng ta đánh giá nó là tốt? Nếu mà đánh giá nó là tốt thì là chúng ta lại dính mắc với cái đối tượng, đúng không? Thì nếu mà chúng ta cảm thấy khó chịu thì là điều gì lại xảy ra? Tức là chúng ta muốn xua đuổi cái đối tượng đó, chúng ta muốn gạt bỏ cái đối tượng đó đi.
nó lại rơi vào các cái thái cực. Và như vậy thì nếu mà quý vị hiểu đó là đối tượng này nó chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên, và hiểu được cái điều đó áp dụng vào trong cái việc quan sát, thì là tâm của chúng ta nó sẽ không phản ứng với cái việc là thích hay là không thích. Và khi tâm nó không có cái phản ứng thì là nó đã trở nên an ổn. Và với một cái tâm an ổn là chúng ta đã có thể quan sát, có thể thực hành tốt rồi. Và nếu mà quý vị hiểu được cái bản chất của đối tượng như tôi vừa mới trình bày, thì là tâm của chúng ta nó lúc nào cũng ở trạng thái chấp nhận để rồi quan sát và học hỏi. Và như vậy là chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết, chúng ta quan sát và học hỏi từ các cái hiện tượng hay kinh nghiệm đó. Và quý vị hãy xin lưu ý tới cái điều này, đừng phàn nàn về bất kỳ điều gì đang xảy ra. Hãy để chúng diễn ra như vậy và chúng ta quan sát mà thôi. Kinh nghiệm đang xảy ra thì không thuộc về cái trách nhiệm của chúng ta. Thì những gì đang xảy ra nó liên quan tới các cái mối quan hệ nhân quả, nó do những cái nhân trong quá khứ mà bây giờ nó xảy ra như vậy. Chúng ta không có thể tránh được các cái hiện tượng đó. Chúng ta cần phải biết chấp nhận. Vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta ở đây là gì? Nhiệm vụ chúng ta cần hiểu các cái hiện tượng đó, các cái kinh nghiệm đó, đó là các cái hiện tượng tự nhiên. Và rồi chúng ta ghi nhận hay biết và duy trì cái sự ghi nhận hay biết đó một cách liên tục. Và đó chính là cái nhiệm vụ của thiền sinh chúng ta. Nhiệm vụ của thiền sinh chúng ta đó là ghi nhận và hay biết bất kỳ các hiện tượng tự nhiên nào đang xảy ra. Và cái thứ hai tức là duy trì cái sự ghi nhận hay biết đó một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và đó là cái công việc của người thiền sinh. Và quý vị hãy lưu ý, nhớ cho cái công việc của mình. Và như vậy tức là nhiệm vụ của người thiền sinh chúng ta, tức là chúng ta có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn về các cái hiện tượng tự nhiên. Bất kỳ những gì đang sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Nhiệm vụ thứ hai đó là chúng ta có cái sự ghi nhận hay biết các cái hiện tượng này, các cái kinh nghiệm này khi chúng xảy ra. Và cái nhiệm vụ thứ ba đó là gì? Duy trì cái sự ghi nhận hay biết này một cách liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và khi quý vị ngồi thiền, quý vị có thể sử dụng bất kỳ cái đối tượng nào trên thân của chúng ta, bất kỳ đối tượng nào chúng ta đều có thể quan sát được. Ở đây cái đối tượng đó nó phải là một cái đối tượng thực sự, chứ không phải là một cái đối tượng mà chúng ta tạo ra. Nó là một cái đối tượng có thực, chứ không phải là một cái đối tượng mà do chúng ta tưởng tượng, chúng ta nghĩ ra. Ví dụ ở đây quý vị thấy là gì? Khi mà chúng ta ghi nhận cái đối tượng đó là cái đối tượng thực và nó phải tự nhiên. Chẳng hạn như là hơi thở thì chúng ta phải để giữ hơi thở nó một cách bình thường. Quý vị không có cố gắng là thở sâu. Nếu mà chúng ta đang cái thở nông mà chúng ta cố gắng hít sâu vào thì nó không còn tự nhiên nữa. Như vậy quý vị hãy lưu ý là chúng ta quan sát những cái đối tượng một cách tự nhiên. Và rồi cái âm thanh cũng vậy. Thì cái âm thanh nó chỉ là âm thanh. Và rồi bất kỳ khi nào mà có âm thanh thì cái nhiệm vụ của chúng ta là chỉ ghi nhận và hay biết nó mà thôi. Và rồi cái thói quen của thiền sinh chúng ta là hay nhắm mắt, đúng không? Ít khi mà chúng ta thực hành về cái việc mở mắt. Thì bây giờ quý vị cũng có thể thực hành trên nhãn căn của chúng ta. Chúng ta có thể thực hành để ghi nhận đối với cái nhìn. Thì ở đây đó, tức là cái việc hành thiền là cái tâm nó hành thiền, chứ không phải là cái công việc của tôi hay là công việc của thân hay là công việc của bất kỳ ai cả. Đây, đó là một cái tâm thiền. Hành thiền là công việc của bất kỳ những cái khoảnh khắc nào. Ví dụ như là khi quý vị nhắm mắt thì quý vị cũng phải biết là mình nhắm mắt. Khi quý vị mở mắt là chúng ta cũng phải biết là mình mở mắt, mình đang có cái nhìn. Thì quý vị thấy là nếu mà không có thực hành về cái việc quan sát trên nhãn căn này, không có thực hành về cái đối với cái nhìn này, thì dường như là chúng ta cũng không biết cách quan sát nó ra làm sao cả. Như vậy thì nó phải có cái sự thực hành, nó phải biến thành cái thói quen thì chúng ta mới ghi nhận được. Thì có thể là chúng ta ghi nhận sẽ thấy một cái điều rất dễ là chúng ta có thể ghi nhận được đối với cái nghe, đúng không? Cái nghe. Thế nhưng mà ít khi mà chúng ta ghi nhận được là chúng ta đang có cái nhìn. Vì sao vậy? Là vì chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ chúng ta thực hành cả, chưa bao giờ chúng ta quan sát trên cái nhãn căn của chúng ta cả. Vì là cũng là cái thói quen, tức là gì? Hành thiền là đôi mắt chúng ta khẽ khẽ khàng khép lại. Vậy thì chả bao giờ chúng ta thực hành trên cái nhãn căn của mình. Và nếu mà quý vị muốn áp dụng cái việc thực hành của chúng ta trong cái cuộc sống thường ngày, trong cái cuộc sống thường nhật của chúng ta, thì thực hành trên nhãn căn là một cái điều cần thiết. Thế còn nếu mà không biết cách quan sát đối với cái nhìn, thì quý vị thấy là khi mà chúng ta bắt gặp nhìn các cái đối tượng thì rất dễ dàng là các cái phiền não, các cái phiền toái nó sẽ xen vào. Thì điều đó có nghĩa là gì? Bất kỳ cái gì chúng ta nhìn, chúng ta thấy, thì là chúng ta cũng nhìn và thấy cùng với phiền não. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành một cách rất là nhuần nhuyễn, rất là thành thục trong cái việc quan sát đối với cái nhìn. Và nếu mà chúng ta mở mắt chúng ta thực hành thì là có lẽ là nó tốt hơn là nhắm mắt. Vì sao? Vì chúng ta khi mở mắt mà hành thiền đó thì nó ít khi mà rơi vào cái trạng thái buồn ngủ. Vì nhắm mắt lại là rất dễ dàng rơi vào cái trạng thái gật gà gật gù. Mở mắt ra thì ít buồn ngủ, ít suy nghĩ, ít vọng tưởng hơn, và cái tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái tỉnh thức hơn và chánh niệm và cái sự ghi nhận tốt hơn. Và điều đó có nghĩa là gì? Làm được cái điều đó, có cái sự quan sát đó, tức là cái trạng thái tâm thiền, cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó ngày càng được tăng trưởng, các cái phẩm chất tốt, các cái thiện tâm trong cái việc quan sát nó càng được phát triển. Và một cái điều nữa, tức là chúng ta đừng quá tập trung quan sát vào một đối tượng trong suốt thời gian, rồi để cho chúng ta có cái sự tiếp nhận bất kỳ cái đối tượng nào khi nó tới. Đối với các cái thiền sinh mới khi làm quen với phương pháp này thì dĩ nhiên là quan sát đối với các cái suy nghĩ thì cũng không phải là dễ. Vậy thì khi nào mà quý vị ghi nhận cái suy nghĩ nó sanh khởi thì quý vị hãy quay trở về quan sát các cái cảm thọ ở trên thân. Bất kỳ khi nào mà phát hiện ra các cái suy nghĩ, chúng ta đừng theo nó và quay trở về quan sát các cái cảm thọ trên thân. Và đừng có tham dự, đừng có liên quan tới các cái nội dung suy nghĩ đó. Chúng ta chỉ cần ghi nhận và hay biết suy nghĩ nó sanh khởi, nó đang diễn ra, thì như vậy là đã tốt rồi. Và ngồi thiền như thế nào cũng có cái đau, cái đau là nó sẽ sanh khởi. Thì quý vị đừng quan sát trực tiếp ngay vào đối với cái đau. Cái đầu tiên, như tôi đã đề cập lúc ban đầu, tức là chúng ta cần có một cái sự hiểu biết đúng đắn đã. Vậy thì cái đau nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Và như vậy thì khi mà quý vị đã hiểu được như vậy đó, thì chúng ta nhẹ nhàng quan sát vào cái đau. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà tâm của chúng ta nó có cái phản ứng đối với cái đau, thì lúc này quý vị hãy ghi nhận cái trạng thái tâm phản ứng đó. Và nếu mà tâm của chúng ta nó ở cái trạng thái quân bình thì quý vị có thể quan sát trực tiếp ngay vào cái đau một cách dễ dàng. Thế còn nếu mà tâm của chúng ta đang có cái phản ứng mà chúng ta lại quan sát đối với cái đau thì chúng ta rất là khổ sở. Và rồi nếu mà cái đau nó cứ tiếp tục nó tăng lên và nó tới một cái giới hạn nào đó mà chúng ta không thể nào chịu đựng được nữa, thì lúc này cái điều cần thiết là quý vị phải thay đổi cái oai nghi, chúng ta phải thay đổi cái tư thế. Nhưng mà quý vị cần phải làm cái điều đó trong chánh niệm. Khi mà chúng ta thay đổi, chúng ta quan sát, thì chúng ta cũng thấy là vậy thì khi mà chúng ta dỡ cái chân ra thì các cái trạng thái cả thân và tâm nó thay đổi như thế nào. Và để làm được cái điều đó thì chúng ta phải luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết một cách liên tục. Và không chỉ là trong lúc ngồi thiền mà trong lúc đi kinh hành, chúng ta cũng phải có cái sự quan sát, cái sự hay biết. Và chúng ta đi tới bất kỳ nơi nào, không chỉ là lúc chúng ta hành thiền, mà chúng ta đi tới bất kỳ đâu thì chúng ta phải luôn luôn có cái sự quan sát về các cái trạng thái đi này. Vì ở đây là chúng ta đang phát triển về chánh niệm, không chỉ là áp dụng trong lúc ngồi thiền hay là lúc đi kinh hành, mà nó còn được áp dụng ở trong tất cả các cái sinh hoạt, những cái thường nhật của chúng ta, trong lúc mà ăn uống ngủ nghỉ, đi vệ sinh, tắm giặt, vân vân. Quý vị phải luôn có cái sự ghi nhận và hay biết. Bất kể lúc nào, thậm chí là lúc chúng ta đi vệ sinh, lúc chúng ta đi tắm, đi giặt, vân vân, phải luôn luôn có cái sự quan sát luôn luôn, có cái sự ghi nhận hay biết một cách liên tục. Và lưu ý là chúng ta quan sát một cách cẩn thận, nhưng mà đừng có quá tập trung, đừng có tập trung, đừng có quá tập trung. Và đừng để cho thân chúng ta, cả thân và tâm nó trở nên căng thẳng, nó trở nên khổ sở. Và rồi trong những cái lúc quan sát, quý vị cũng phải kiểm tra xem, tức là các cái trạng thái tâm thân của mình nó như thế nào, nó có được thư giãn, thoải mái không, hay là nó bị căng thẳng, hay là nó ra làm sao, thì chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra. Lúc đầu thì là chúng ta cái chánh niệm với sự ghi nhận hay biết của chúng ta là nó chưa có được cái đà, nó chưa có một cái quán tính, nó chưa có được một cái đà. Thì quý vị hãy lưu ý một điều là chúng ta không có nên nói chuyện quá nhiều, chúng ta cố gắng là giữ im lặng, tịnh khẩu và chúng ta quan sát. Vì là nếu mà nói chuyện nhiều quá thì nó không thể nào tạo ra được cái đà của chánh niệm. Chỉ khi nào mà chúng ta thấy thật là cần thiết thì mình hãy nói. Thế còn trong các cái trường hợp khác không cần thiết thì chúng ta nên giữ im lặng, quay vào bên trong. Thế thì khi nào mà cái chánh niệm nó đã có đà, nó đã trở nên một cách liên tục, thì lúc này chúng ta sẽ biết cách áp dụng chánh niệm trong lúc mà chúng ta nói chuyện. Thế nhưng mà cái điều này đặc biệt là ở cái giai đoạn ban đầu thì rất là khó đối với các cái thiền sinh mới. Thì xin quý vị hãy lưu ý là chúng ta cố gắng là tránh không có nói chuyện. Và một cái điểm nữa đóng một cái vai trò quan trọng không kém, đó là cần phải thực hành một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Và rồi là chúng ta hành thiền với một sự kính trọng, một sự tri ân đối với giáo pháp, đó cũng là một cái điều quan trọng. Và trên đây thì cái phần hướng dẫn trong cái việc hành thiền, và lại ban tổ chức thì rồi cũng sẽ thông báo cụ thể tới quý vị. Chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, một cái nhóm thiền sinh đã thực hành cái pháp môn này rồi và một cái nhóm thiền sinh mới. Thì buổi tối nay lúc 7 giờ là sẽ dành cho nhóm thiền sinh mới. Vậy thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Ở đây đó thì mới đây, tức là quý vị chưa tới biết tới cái pháp môn này, quý vị chưa thực hành với tôi bao giờ, hoặc là một số người đã biết cái hoặc là đã biết thông qua một số người khác. Vậy thì tức là chúng ta mới, hoàn toàn mới đối với cái pháp môn này. Thì quý vị chúng ta có hai nhóm, và cái nhóm mới sẽ có cái buổi trình pháp đầu tiên vào 7 giờ tối ngày hôm nay.